Kính thưa Thầy, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 15 tây tháng 6 năm 1988 và ngày khai mở khóa học Thăng Hoa.
Dạ, kính thưa Thầy, để khai mở khóa học, con kính xin Thầy ban hồng ban cho chúng con.
Hôm nay là khai mở khóa 3, đặt tên là Thăng Hoa. Tại sao đặt tên Thăng Hoa? Vì chúng ta về đây để giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm để phần hồn được thanh nhẹ và tiến lên nơi ổn định của tâm thức. Ở đời ai cũng có bị sai lầm, bị mê tín dị đoan và quên thực chất của chính mình. Không thấy rõ mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Bây giờ các bạn ngồi đó là một con người mà tuổi thân nghĩ mình nhỏ hẹp, chỉ nhờ trời Phật mà thôi. Nhưng mà sự thật, ở thế gian này có ai có thể chế ra các bạn được không? Tại sao chúng ta cứ tưởng rằng, ô mẹ trên trời phải xuống giúp tôi, cha trên trời phải xuống giúp tôi, Phật trên trời phải xuống giúp tôi. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng từ con người tiến tới tiên Phật Thánh Thần? Từ ngày các bạn ra đời cho đến nay, các bạn thấy rằng do khối óc và tay chân con người đã kiến thiết ra tất cả những gì hiện diện trước mắt, tốt đẹp. Từ những cái chuyện tốt đẹp cho tới chuyện xấu xa cũng do con người tạo thôi. Thì đó là các bạn thấy rõ vị trí của con người là giá trị. Đến ngày hôm nay là bất diệt luân hồi mãi mãi trên trần gian này, số người càng ngày càng gia tăng và không có giảm bớt được. Cho nên chúng ta quên đi vị trí của chính mình và quên tất cả luật trời đã an bài trong khối óc và trong cơ thể của chính chúng ta. Khi quên rồi, cho nên chúng ta hướng ngoại, cầu xin, hướng ngoại, động loạn, làm càng ngày khối thần kinh càng suy yếu. Thì cái việc cá nhân không thành, việc đại chúng thì càng ngày càng ô trược luôn. Cũng như những cái chế độ hiện tại, một người độc tài đặt ra điều này, điều nọ, mà kỳ thật tâm thân của mọi người đều có quyền hưởng ứng và xây dựng cho chung. Nhưng mà bị những khối độc tài đã làm cho con người điên cuồng và không hiểu nó là ai, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Thành sự công tác càng ngày càng lẻ loi và không làm cho cái chế độ tiến bộ được, cũng là lỗi của những người tâm tối cầm đầu và không có thức giác. Thậm chí người tu cũng mong đi làm một linh lệ thuộc, nô tỳ âm binh, và không biết tự chủ, không biết trở về với vị trí thanh tịnh và sáng suốt để làm, để tự chủ và tu tiến trở về một dân tộc cởi mở quán thông của Thượng Đế. Có tư quan, có ngũ tạng đầy đủ tương đồng với nhau, mọi người được chung hưởng nguyên khí có càng không vũ trụ như nhau. Nhưng mà tại sao thích đi làm lệ thuộc? Vì thiếu sáng suốt, không chịu lui về thanh tịnh. Người tu là gì? Người tu đã lui về thanh tịnh và dứt khoát tất cả những sự động loạn, thì mình tương lai sẽ cố gắng để lập lại trật tự và tiêu trừ tất cả những sự động loạn trong nội tâm. Tu mà còn lệ thuộc, đi cầu xin, bị chúng đè đầu, cướp bóc từ hào quang sẵn có của chính mình, và tâm thức của mình cũng càng ngày càng yếu ớt, không tự chủ được, nó điều khiển luôn. Rồi làm sao phát triển được tương xứng với nguyên lý của thiên ý được? Cặp mắt phàm đâu có thấy ma quỷ, mà ma quỷ rất lợi dụng, lanh lợi, chiều theo ý muốn của chúng sanh và lật đổ chúng sanh một cách êm dịu mà không biết. Còn pháp lý vô vi là đưa về trật tự của mọi người và tự chủ thăng hoa, hoàn toàn tự chủ trong lý tưởng trong sạch, không bị lệ thuộc bất cứ một ai, kể cả truyền pháp. Cái người truyền pháp vô vi cũng không có được quyền can thiệp chuyện cá nhân của hành giả. Chúng ta không cầu xin ai, nhưng mà trở về với căn bản sẵn có của chính chúng ta. Tiến được một ly hay một ly, tiến được một dặm hay một dặm, không nên nhờ đỡ nữa. Bắt đầu từ ngày nay trở đi, không nên lầm lạc vô trong cái giới mê tín sinh danh mà ta không thấy mặt. Là phải mê tín không? Trình độ chưa có, nhận lấy những cái sự u ơ rồi làm cho thần kinh suy yếu, lúc đó nó mới nhập vô thể chúng ta, rồi nó điều khiển luôn tâm hồn của chúng ta, bị lệ thuộc mãi mãi. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Bây giờ các bạn có nhân thân, có thể xác và có pháp, hai cái một lượt, mà không biết trở về với thanh tịnh để nắm cái chủ quyền đó để thăng hoa. Hôm nay tôi có bài thơ thăng hoa: trật tự quy nguyên chuyển tiến hòa, thanh tâm tự đạt triền miên hoa, pháp thân thanh tịnh quy dưỡng diền mối, cảm thức trần gian dạy thật thà. Cho nên ở thế gian có trường hợp, có cha mẹ, có anh em, mà phải thật thà với nhau mới được sống chung với nhau. Thiếu thật thà là xã hội sẽ khai trừ. Còn bất cứ chế độ nào cũng không chấp nhận cái sự thiếu thật thà. Thật thà hội nhập Đại La, cảm thông trời Phật mà tâm hòa hư không, chẳng còn loạn động ngắm trong, tình thương đạo đức khai vòng nở hoa. Từ đời qua đạo phân ra, đường đi rõ rệt vượt qua tình đời. Vạn linh cảm nhận cha trời, đời đời ân độ tạo nơi an toàn. Tình người khai mở nhiều màn, quy nguyên thanh tịnh bạc bàn nội tâm. Tự tu chẳng phải đường lầm, khai đường vạch lối giữ tâm thanh hòa. Chi khai tịnh độ thăng hoa, học xong bài bạc, bài học trang hòa tình thương. Tinh thần cao đẹp gieo gương, nhiều người tiến hóa yêu thương muôn loài. Chẳng còn lý luận tranh đoài, tuy hồi chân thức mà trong ngoài đạt đạt thông. Luận đi xét lại quá công, từ bi ân độ gieo trầm phước duyên. Đạo đời khai mở hai miệng, thăng hoa khai triển mà dẹp đẹp duyên đạo đời. Cho nên cái phương pháp của chúng ta đang tu đây là đời đạo song tu. Cái trật tự tình người phải có, đối xử với gia đình, bạn bè. Đâu đó trong trật tự, kẻ lớn người nhỏ thì cảm thấy có hạnh phúc rõ rệt. Nhân đạo có trật tự thì tức khắc sẽ có thiên đạo. Mà nhân đạo không có trật tự, không có thiên đạo. Sự thật là sự thật, không có thể xảo trá lường gạt mình nữa. Cho nên cả một cuộc đời toàn là sơ sệt và lường gạt mình. Bây giờ không còn nữa. Thấy rõ vị trí trong vũ trụ, thấy rõ vị trí giữa nhân sinh, thấy rõ hạnh từ bi Bồ Tát ta sẵn có, ta phải thực hiện đi đến đích. Cho nên những người đời vì lợi dụng lẫn nhau, khi si mê tin một đạo nào, quy lụy đạo đó, rồi do tâm tánh của người khống chế đệ tử, làm cho đệ tử không có lối thoát. Điều đó là một điều tai hại nhất. Còn vô vi khác, tôn trọng nhân quyền, mọi người có quyền thực hành để khứ trực lưu thanh, lập lại trật tự cho chính mình và đi tới khả năng sẵn có, tin nơi khả năng sẵn có của chính ta và tiến tới một trình độ thích hợp, cởi mở tùy theo duyên thức trong nội tâm. Khi bước vào vô vi tu phải hiểu rõ rệt đường lối căn bản của bản thân của chính chúng ta và liên hệ ba cõi địa nhân, thiên địa nhân, phải rõ ra là quy một. Lúc đó chúng ta nhập định tham thiền rất dễ giải. Còn không hiểu cái nguyên lý, nên tôi vô tôi ngồi, tôi thiền để được Phật độ, để được ông Tám độ, để được bạn đạo độ. Cái đó là tự gạt và tạo sự yếu hèn cho chính mình. Những cái tư tưởng đó phải bỏ tức khắc và phải giữ lấy sự thanh tịnh và hiểu rõ nguyên lý căn bản của chính ta, và ta phải nhất định thăng hoa tu tiên. Cho nên vô vi không có đưa những cái chuyện mờ ám cấy trong ấp của bất cứ một hành giả nào. Nhưng mà ở trường đời hay mê tín, ban đầu tu thấy thích tu rồi tới đó thử thách là chính mình phải gánh để tiến, nhưng mà gặp thử thách rồi chán ngán, rồi đâm ra bỏ đi lạc đường lạc hướng là vậy. Biết được nguyên lý của thiên địa nhân thì không có bao giờ bị lệ thuộc, và bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể tu. Xác không phải xác của ta, âm thanh cũng không phải âm thanh của ta, và phương tiện cũng không phải phương tiện của ta. Tất cả đều mượn sự cấu trúc của siêu nhiên, của đấng cha lành đại thanh tịnh cả càn khôn vũ trụ để ban ơn cho chúng ta trong sự sống kích động và phản động, để cho phần hồn sớm thức tâm tiến hóa trở về với căn bản. Chỉ tất cả phương tiện đã giúp cho chúng ta đầy đủ, không có thiếu một việc gì hết, mà chính chờ tâm ta lui về thanh tịnh mà thôi. Khi đạt tới thanh tịnh thì sống nhàn hạ, thấy cảnh đời cũng vui mà đạo cũng vui, thì lúc đó chúng ta dễ dự thi ở trong cảnh đời. Tôi giải thích cho đến đây, rồi tôi dành thì giờ cho các bạn, vì ở đây có nhiều người có những thứ tiếng khác nhau, như người Tiều không hiểu tiếng Việt Nam, người Tây cũng không hiểu tiếng Việt Nam.
Được quyền lên trao đổi với tôi bất cứ những sự thắc mắc nào để cởi mở trong chương trình học hỏi.
Mời lên.
Ai chế bà ra được không?
Dạ chứ không được. Nhưng
không được thì bà phải làm sao trở về với cái quyền tự chủ của chính mình. Không nên cầu xin nữa và không nên lệ thuộc nữa. Đại đa số của quý vị ngồi đây đều là lệ thuộc, xin xỏ nhưng mà không có thực hiện được. Thì đó là tự đầy lấy mình chứ không phải trời Phật đầy mình. Mình có cơ hội phát triển, mình có nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Bây giờ nhân thân có, pháp có, tại sao không hành để phát triển tâm linh?
Dạ thưa con, lập hạnh chưa được thầy. Hạnh con...
Hạnh nằm ở đâu?
Hạnh đã trong tâm.
Tâm ở đâu?
Trong cái miệng của mình xuất ra.
Không, tâm ở đâu?
Mẹ tâm ấy trong bụng.
Có bệnh, ta hết hết rồi rồi. Dạ. Bao nhiêu cái nhà, cửa trước, cửa sau, chỗ nào trật tự cũng không biết mà. Dạ, làm không, sao mà tu cái gì?
Dạ bởi vì không biết mới là muốn biết là biết bây giờ. Nó thấy là cái đó món nó tội, món nó phước thôi. Chứ còn không chưa cái kháng sủa gì hết thầy.
Tâm đó là cái thức, cái hiểu biết của bà này này. Tôi vừa nói, bà nghe, bà nhận được. Bà nhìn, bà thấy tôi, bà cảm hiểu cái này, cái nọ. Dạ. Tự nhiên bà thấy cái người đó đau khổ, bà nhảy đó bà cứu họ. Cái đó, cái tâm, hồn nhiên, tự nhiên. Không có cái thế nó ở trong cái miệng tôi xuất ra, ở trong cái bụng tôi nó ra. Không có phải chỗ đó. Nó ở trong cái chân thức. Mà cái chân thức nó liên hệ đâu? Liên hệ cả cái vũ trụ. Liên hệ cái hạnh từ bi của chư Phật chư thiên, không phải là liên hệ có một số người trong gia đình. Cho nên bà hiểu cái tâm là vô cùng và không có giới hạn. Khi cái tâm người tu phát ra rồi, cứu độ chúng sanh là luôn luôn chỉ đi tới độ người và không có hại. Nếu hại người thì cái tâm đó không có phải là chân tâm.
Đóng nãy mũi cũng còn hoài vậy làm
thì
sao?
Bây giờ nghe đây, nghe lần lần nó sẽ mở ra. Mình hiểu được sự ngu mũi của mình là may hơn là những người ngu và không hiểu cái ngu. Hiểu được mình ngu, hiểu được mình dại, mình khờ, mình nóng tánh. Thì mình mới dẹp được cái dại khờ ngu mũi nóng tánh đó. Rồi trở về với sự thanh thản hòa đồng. Lúc đó nụ cười nó khác, cặp mắt nó khác, tâm hồn nó khác. Đó.
Với hồi đó tôi còn nhỏ, tôi lỡ giết mèo chó. Không phải tội nữa thầy, giờ làm sao cho hết cái nghiệp đó.
Sự hung ác của mình thì từ đây về sau mình không làm nữa. Mà lo tu, lo niệm Phật cho nhiều để đền bù đến. Tại sao mình thích giết mình với họ
giận.
Nó con mèo, con chó hay là con người mà mình giết là mình giận. Giận là gì? Mất quân bình. Mất quân bình là ngu. Không phải khôn, tối tâm. Rồi muốn giết người ta cho rồi đó, muốn hại người ta cho chết. Cái đó là ngu muội. Bây giờ có cái phương pháp niệm Phật, niệm cho nó quân bình. Nó mất quân bình á thì con người cũng như say rượu. Cái người say rượu không có ai bắt phạt vì nó say rượu, nó không có biết cái chân và cái giả, cái thanh tịnh và cái đậm, cho nên nó làm sai. Cho nên ông trời vẫn tha thứ, cho nên có cơ hội để bà đến đây để học tu và niệm Phật, để trở về với căn bản thanh tịnh của chính mình. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng tôi đã thoát khỏi ngục tù. Chính tôi giết họ là tôi giam tôi, nhưng mà bây giờ tôi không giết ai, và tôi thương họ, và tôi tu để cứu độ họ thăng hoa. Họ đi về trời về Phật sớm chừng nào tôi mừng chừng nấy. Tôi có cái hạnh hy sinh đó để đắp bù tội trạng của tôi.
Tôi lo, tôi sợ, tôi dán tụng kinh sám hối cho thầy. Được không thầy?
Được không, mà tìm niệm Nam Mô Di Đà Phật hay hơn. Nói sám hối mà chút nữa chữ ta không được. Niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi nó quân bình lần lần, nó thấy nhanh hơn. Không?
Dạ thưa thầy, dù mình niệm mình cũng kính sám hối gì cho nó hết tội, rồi mình niệm ra là không có được, chữ ra không được.
Phật là sám hối đó.
Dạ.
Tại sao nó lại ở ác là nó mất quân bình nó mới ở ác? Thì cái chấn động lực Nam Mô Di Đà Phật ở trong tâm nó không có điều hòa. Bây giờ mình làm thinh, mình câm cái mồm không nói chuyện nhiều, rồi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho nó có quân bình. Thì khi mà quân bình rồi á, con người bà nhàn hạ khang trang, ở nhà tốt vậy mà ra bà giết con chó có nghĩa lý gì đâu. Xấu hổ quá thì bà không có làm. Đó, cái tâm bà là cái dinh thử của ông trời. Thấy không? Với cái vũ trụ này không có ai chế bà ra được hết ngoài ông trời, mà bà không bao giờ thấy không? Là sao? Vì bà động, bà không có tỉnh. Nếu bà tỉnh bà thấy không? Ông ở xung quanh bà, trong tâm bà, từ sĩ chỉ hành động để nhắc hỏi bà khôn chưa, hay là còn ngu, còn giận không, còn hờn không, còn ghét không, còn thương bậy không. Đó, hỏi từ ly từ tí, chứ ông không có bỏ. Nhưng mà vì tâm thiếu thanh tịnh, tưởng là mình hoàn toàn là chủ, không đâu. Xác này cũng mượn con ông trời, tiếng nói này cũng mượn con ông trời. Mà ông trời cho cái quyền nhìn, quyền nghe, quyền nói, quyền ngửi. Nhưng mà cái gì quá độ là phát liền, là bệnh. Ăn nhiều phải bệnh không? Nghe nhiều phải khùng không? Nhìn nhiều, si mê thấy không? Ham cái đó, nó ham cái bông nó, tôi cứ theo hoài lại tôi si mê. Thấy không? Tôi thích ngửi cái mùi đó, mùi đạo đó hay quá. Tôi nghe cái đạo đó là bị nó gạt rồi. Ủa, tôi trở về với tự chủ sáng suốt, tôi đi trong sự quang minh chánh đại. Trắng là trắng, đen là đen, rõ rệt. Tôi không bị ai gạt. Tôi đi qua đường trung dung tự tiến, không bị ai gạt. Thấy chưa?
Tôi có nghe người ta nói ngài sáu khắc vẫn không quên Phật. Đêm năm canh thường nhắc Di Đà. Có khi Phật, có ngài Phật đến giúp ta. Có không vậy thầy?
Có, chứ nếu niệm Phật quân bình với Phật thì Phật đến bà mới thấy. Còn bà mà như người say rượu vậy mà người ta tới người ta đỡ bà nói tao mà say, tao sức mấy mà say, uống ba ly nó chưa say. Đó là bà, cũng là người ta mà bà không thấy đối phương với bà.
Đó là Phật đến giúp ta.
Khi mà bà quân bình rồi thì thấy Phật tới rồi. Thấy không? Phật là gì? Là quân bình, thân nhẹ, không mê, không chấp. Đó là Phật. Phật tánh, thấy chưa? Còn mà mình còn mê, còn chấp, mà còn cứ đọc cái kinh đó nó để chờ Phật tới giúp ta, nó còn mê muốn giúp, muốn Phật tới giúp ta. À, cái đó là chẳng. Mình tu sao quân bình để mình trình diện đảnh lễ Phật. Đó là chẳng. Thấy chưa? Tự tôi đến. Thấy không? Cho nên bên tôi có cái phương pháp Nam Mô Di Đà Phật, lấy cái băng Nam Mô Di Đà Phật, nghe niệm Phật niệm thắng rồi mặt mày nó sáng suốt.
Dạ niệm Phật không nó làm thế, không có mê mũi làm ngục ngủ hoài thầy.
Dễ là cái điển á, bây giờ ở trong đó cái điển nó mở, nó xoay chiều thì mới thấy có hiệu lực. Đó, còn không mà bà ngồi bà cứ lãm nhảm nói này nói kia nó đó mà bà không hiểu chân lý. Bà đọc có chừng cũng như cái cassette nó hát nghe cho vui thôi, chứ còn cái chuyện nó sửa là chuyện ở trong tâm mình. Thấy chưa? Mà sửa nó có hiệu lực. Hồi nào giờ thấy không có niệm Phật mà không thấy mê, bây giờ tôi niệm nó mê, tâm mê rồi nó
sẽ mê. Bây giờ tôi dán thức đặng mà tôi làm pháp luân thường chuyển thì nó bớt mê.
Đó, làm đi, cứ làm tới làm. Có những phương pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển, rồi niệm Phật. cộng theo cái niệm Phật hàng ngày nữa. Rồi đây hai cái nó phối hợp cho nó thành là cái quân bình. Quân bình thì sáng suốt, nó mở cái thức. Bất cứ lúc nào bà ngủ mà người ta kêu dậy, người ta hỏi, nói đạo là nói liền. Rõ ràng, không có chuyện gây gỗ gì người ta nữa. Minh tâm kiến tánh hết rồi. Nghe để hiểu, rồi thâu băng. Bây giờ cái văn minh nó giúp đỡ rất nhiều.
Từ lắng đó,
bà đứng đây, ta cũng quay phim rồi. Và bà nói chuyện cũng ghi vô rồi. Rồi bất cứ giờ phút nào gì bấm lại nghe. Mình nghe để mình hành. Tại sao người này nó cách nghĩa mình chịu, mà người khác cách nghĩa mình không chịu? Nó có cái lý do gì? Có sự thanh tịnh nào Ấn Độ cho mình? Theo thì mình theo hướng cái chiều hướng thanh tịnh đó mà mình phát triển trong nội tâm. Chứ không có xin xỏ nữa.
Không có giấy nào cho mình được lên cõi trên hay gì hả thầy?
Xạo, không đi mà làm sao lên. Cái đó là xạo.
Tôi được mạnh giỏi. Tôi
không có mạnh giỏi gì hết.
Giái nữa được mạnh.
Mạnh giỏi là sẵn rồi.
Đặng mà tôi hành chứ còn...
Để ra từ nhỏ tới lớn là mạnh giỏi rồi mà cứ giận hờn là hại mình. Chính mình hại mình chứ đâu có ai hại đâu.
Tôi nói hay lúc này nó bớt mạnh khỏe chút nhờ thầy.
Có cơ thể, có tay chân, có nhà cửa, có đầy đủ, đầy đủ. Có gì không mạnh giỏi mà cái tâm gạt lên mình nhiều quá đi. Tự gạt mình nhiều quá thành nó mất mạnh giỏi đi, mất hùng chí đi, mất hùng tâm, mất dũng chí thành nó không có tiến được.
Dạ, có gì cứ việc nói chuyện đi, về đây cũng như về gia đình nói.
Con không biết làm sao mà cái nói ra không biết con có thất lễ với anh em không?
Cứ việc nói, không có thất lễ ở đây, người ta không có chấp. Ta học phá mê phá chấp chứ, ta không học chấp học mê.
Con đi học mê, con đi không có mê. Mỗi lần không biết nói chuyện với bằng đạo ai mà tưởng tu lâu á, dẫn dắt mở với nhau, dìu dắt thương nhau và lo cho nhau. Mà xin nói chuyện với anh Sanu Quỳnh. Thì ra con nghe ảnh nói siêu lý hay quá rồi. Con suy nghĩ con thấy cũng giống như mình nghe được nhiều như thầy nói câu mở đầu là mình mê. Con biết con có mê cái đó.
Thì anh Giano nói chứ đâu phải mình nói đâu. Anh Giano nói thì chuyện của ảnh, còn chuyện mình tu mình đi tới đâu. Ai nói thầy kể, anh Giano nói thì anh Giano nói. Thích Ca nói, Thích Ca nói, ông Tám nói, ông Tám nói, hành nó là không, ăn thua tôi. Phải không?
Anh nói là của anh.
Thì anh nói của anh bởi vì sự căn bản của anh. Anh
lo mình ngồi, mình thông, mình thở, mình hít. Cho bộ đầu mình nghe nói mở rồi cái đường thông đó nó ở đâu rồi. Cứ còn cứ hít hoài, thở hoài, sao rồi riết cái rồi. Cứ hít hoài, nó cứ hít hoài. Nó không có chịu thở ra nên mà nó cứ hít vô riết. Sao giống như con ở núi vậy? Mã lập sơn ở đâu vậy? Nó khỏe quá vậy. Từ ngày con nói chuyện vụ đó rồi sao từ ngày con bỏ thiền vậy? Con không biết nữa.
Cái đó là trong mê nó thấy rõ ràng không? Bây giờ chị đứng đây mà chị hít vô hít hoài, hít hoài, hít hoài cho bà con đây. Hít hoài để hoài tôi quỳ nữa lại. Luật của nó không có làm hoài được. Thấy mê không? Mê không? Bị nha. Còn một cái nữa, những người tu mà ngu muội bước ra con mê bít con ma nó bít lỗ đít ra đi xung quanh cái cây đó mà cứ nói tôi ở trong villa mà kêu tôi về làm gì. Tôi đứng ở villa mà tôi đứng sung sướng mà nó thấy cảnh vậy. Thấy không? Nó bít một cái là vậy đó. Rồi bây giờ nói là tôi hít hoài được hoài, hít hoài được hoài, hít hoài được hoài thì ngồi hít được khoa học dẹp rồi. Không có vụ hít hoài được hoài.
Con mới bỏ hết 3 tháng ngày làm gì tới nay. Con đi đọc cuốn sách của một ông Ikriva viết cuốn tay. Ông mới nói giờ mà mình có nhiều người hít sao đó thì nó thành một cái fitness mountain. Con đọc từ hàng ông viết cho ông rồi con coi cái hành trình con đi con sai chỗ nào. Có nhiều khi tiếng Việt Nam mình con không hiểu. Con phải giỏi viết cho nghe. Co từ tiếng Việt tiếng Tây rồi con hiểu cho kỹ. Rồi con hiểu trong mình con. Từ ngày tới giờ nó làm sao. Rồi mình coi cái tiếng người ta nói cái chữ đó trong trong cái thức mình hiểu người ta. Vậy đó. Thì như giờ thầy mới nói nếu mà mình hít hoài như là sai.
Không có đúng. Mê rồi, không phải hít. Con bị mê, con đã có hít. Con tưởng là mình hít. Rồi hiểu không?
Mà sao nghe nó khỏe?
Còn nó khỏe là ngồi đó nó mê khỏe như thôi. Hồi nào giờ có cái pháp thiền, mặt mày của con đâu có phải như vậy đâu. Từ hồi nào giờ thiền mặt mày sáng trưng, bây giờ mặt mày u ám, con hiểu không? Tại sao kêu con lên đây để làm gì? Để lập cái pháp. Đã nắm cái pháp trong tay rồi mà đã thực hiện sắc đó. Luồng điển đi về hư không đại định mà không chịu hưởng, rồi đi đem cho người ta hưởng mất rồi. Rồi nó sẽ hít qua được qua, hít qua được qua. Đâu có hít, ngồi đến chứ đâu có hít. Hiểu không? Mình tự gạt mình mà không hay. Rồi cái bên kia nó hiện ra, cái nó nói hạ lệnh là đi theo. Thấy không? Mà hồi nào giờ con tu nó đâu có dễ. Làm pháp luân đàng hoàng, mở gặt bộ đầu, mở khai thông mặt mày sáng suốt. Tại sao? Mình đem cái thanh quang từ bên trên về để khai quá cái thiện, khai quá cái thiện thiên này, địa này, mặt mày sáng trưng.
Bây giờ rất rõ ràng, có ba pháp mà nào giờ con làm. Bánh xe răng, chè răng nó chạy tới. Xe hơi hồi xuống mơ giờ đi, thay răng, cọ răng nó chạy xuống mơ. Hả? Đi nhông này, đi nhông kia nó chuyên nhau chạy vậy. Rồi qua chuyển là qua lửa với lửa nó cũng không lên trời. Còn thấy không?
Yeah.
Thì bây giờ mình làm cái pháp luân thường chuyển này để cứ giữ bao nhiêu đó mà nó mở từ giai đoạn một nó đi lên con người nó tinh tế. Phải làm vừa không nên làm quá. Ta dặn mình đúng giờ làm soi hồn pháp luân thường định. Sinh hoạt gia đình tình người phải thêm nữa rõ ràng. Gia căn đâu đó nó sắp đặt.
Vậy thì nếu con làm phải cái này con nói lên thì mấy anh em đi sau thấy đừng có quá độ. Đó. Còn con hiểu lầm cái chỗ á, mà không làm mau á, thời giờ nghe nói cũng như là cấp bách. Đó. Rồi con nghĩ vậy đó. Mà nó con ngồi thêm.
Con nghe tụi nó nói khét á. Chú pháp mất rồi.
Đó. Nó làm mình giống như là trẻ đò lại nọ lại là kia.
Vơ con càng ngày càng yếu đi. Con mất tự nhiên rồi.
Mất tự nhiên.
Phát triển được. Mà hỏi ra cái thiên cơ là cái gì nó cũng hiểu. Mà nó nói tùm lum, nó nói quý sen mất rồi, pháp mất rồi, Mỹ mất. Mất tùm lum hết, qua đi cầu sập Los Angeles, Angeles tiêu hết rồi rồi. Mà chính bản thân sắc tiêu không để ý. Thấy không? Còn vô vi lực tu về cái bản thân này. Bản thân này phải được lúc phải khai thác cho nó thanh nhẹ. Rồi nó mới thể hiện cái tình người trong gia đình. Rồi sống với bạn bè đâu đó nó có trật tự.
Là vì tụi con nghe cái đó nhiều đó. Nó làm mình đi kia lý cái sống hiện tại của mình. Rồi có khi con dừng chân lại, con nói mình còn hai cái chân đạp đất. Đó. Mình còn phải sanh nhai. Đó. Thành ra vì cái thể xác con đó mà con thương nó. Thương hồn phải thương xác. Cho nên con mới thôi hết. Con ngừng lại để con coi lại cái thở cái này cái kia con như thế nào. Đó chứ còn có lăn lộn trong cái mê. Cái đó con nói thiệt. Đó.
Nó nói thời cuộc như cha bây giờ cho bà bẹt làm ông này ông nọ để biết thiên cơ nói với người ta. Cái chuyện thiên cơ của mình mà lo không thông.
Không, cái đó con không có được xong không, gì đâu. Con không có biết.
Con là nghe những cái băng nó nói vậy đó. À, rồi đi tới rồi cái đi cũng là nói bậy một đám nữa. Rốt cuộc không có lợi lộc cho ai mà nghĩa là tai hại cho cả đám. Cuộc thực tế hiện tại trước mặt làm con người và tình người chưa có. Đó là đại tội, tình người chưa có là đại tội.
Cái đó là mình phải coi lại đó, thầy nói chữ đại tội bởi vì dắt vô đó, rồi mình mới hiểu ra đó là phải lo cái sự thực tế ở đây.
Mà
con ấy, thì nói ngay mấy cái nhỏ lớn hết, từ từ, nó cũng năn nóc, chỉ có thằng Út thôi. Thành ra con cố gắng để nói ra cái sai lầm của con.
Đó, ráng thì ráng trở lượng lại với chân chánh, cái cơ tạng này với vũ trụ là một.
Dạ.
Làm sao điều hòa với vũ trụ, lấy cái nguyên khí đó hỗ trợ một ngày một chút, rồi tự nhiên vui à. Không có
nhưng
gì
mà
đâu, phải lo.
Cái may ra là thầy còn ở đây để cho tụi con có dấp, có bị gai đâm hay chích, để cho tụi con biết gỡ gai, vì vậy mà con vui vẻ, con gỡ gai rồi con đi nữa.
Thầy biết con đi, thầy biết con mê, như bà Hậu tới trước mặt tôi biết, cũng nói mấy đứa nhỏ cho ba mê đi. Thì tới lúc bà tỉnh, bà mới nắm vững tình thế. Lúc đó bà mới thấy giá trị vô vi chỉ giúp người ta không à, không có hại người ta. Và không có đòi hỏi bất cứ một cái gì. Mà người này người kia người nọ cứ đem vô trong óc nhiều chuyện quá, mà chuyện có cơ thể ở đây chưa có lo xong. Rồi tai hại ở kiếp này, hơi kiếp này ai thanh toán, ai là người trả nợ ở đây? Chính mình là người trả nợ. Chồng con ai lo đây? Thấy không? Rồi nó kêu bỏ đi xí này tu xí kia tu, nó còn đâu có tu được chỗ nào đâu. Đâu có tránh khỏi cái sự chuyển động của vũ trụ. Mà thiên cơ nó tới như vậy, thật sự như vậy. Mà nếu tu vô vi, mình cứ trực lưu thanh, mình giữ phần thanh tịnh, mình cũng đi đổ bộ nơi thanh tịnh, tại sao mình phải lo âu gì nữa? Mình nắm được hết rồi. Nhân thân năng đắc, con đã có cái xác rồi. Pháp năng ngộ, con đã có pháp rồi. Cần gì phải hỏi ai nữa? Nghe gì nữa? Mình nghe gì, nghe sấm không hiểu. Những lời thầy đã phê minh luận trong mấy cuốn băng rõ ràng. Chính phải tự tu tự tiến. Rốt cuộc có ông trời thiệt đứng trước mặt hôm nay mà không tu, ông cũng đá mình. Bởi vì luật của ông đặt rồi. Mà nếu không có EKDP, không có quân bình mà để vô đó, không có bước vô được. Cũng như là ông đá rồi. Mình tới mà vô không được. Mình mất quân bình á. Như vậy con tới đây con dòm nói, ôi trời cái đám này đám vô gì. Tụi nó nói giận hờn, nó phá quấy, thôi tôi cũng thèm vô rồi, con vô không được. Tự nhiên cái tâm nó phản chất như vậy đó.
Vậy chứ, thí dụ mình có làm bậy cái mình mắc cỡ.
Đó, nó phản chất
mình mắc cỡ, mình không tới. Thì cái đó nó giật mình.
Bị phạt đó.
Con không có...
Nó phạt nó.
Con không có phải nói mắc cỡ mà che đó để mà từ chối. Con không có dám. Thành ra...
Chính nó phản chất nó.
Bậy mình nói ra, rồi chính cái đó nó cứu mình. Ai có bậy nói ra là cái đó là cứu mình. Con không có mắc cỡ.
Đó bây giờ con biết rồi đó, bây giờ về giữ hồi nào về mấy năm nay tôi thấy Avance chứ đâu có đi thật lùi. Mà cái gần chuyển một cái hướng đó, làm cho mê lầm rồi gia đình nó mới thấy mình.
Trời bây giờ...
Gia đình nó thấy mình khùng.
Thấy con khùng mà.
Gia đình thấy mình khùng, chứ mình đâu có thấy. Tưởng là tôi lên tiên rồi. Đó. Cho nên cái chuyện mà tu hành đó, đừng có sai lầm ở trong cái giới đó, nguy hiểm lắm, phải dồn lại thực chất của chính mình và siêu diệu lắm mới có cái thể xác này. Thể xác này đâu có dễ có được.
Thật ra thì con không biết gì cô Ngọc Vân hết. Con chỉ biết qua bà Hậu thôi. Rồi bà Hậu cũng mê trong đó. Rồi cũng xè xè mấy cái thơ ra. Bạn thì kỹ thì ăn, rồi bà cũng thương quá đi. Bà thương quá rồi kích động hồng từ quê mà không có sáng suốt. Hai đứa không có sáng suốt.
Bà 70 tuổi mà bà còn bị lầm đó.
Rồi ủa, con ơi. Thấy thương mà ai tu cũng khổ quá mà. Thôi mình thương nhau mà mình thương mình có sáng suốt.
Nhưng mà mình vẫn thương. Mình cứ vẫn thực hiện vô vi. Rồi một người nào ngày nào mà người nào nó làm hại mình mà nó ăn năn rồi thì mình cũng nhắc nó như vậy để nó tiến tới, chứ mình đâu có dám giết ai. Phần hồn của người bất
nhưng mà bây giờ thí dụ con tới đây con thành thật con nói hết cái bậy con ra thì con cũng mong rằng anh chị em nào mà có bậy đó cũng đừng mắc cỡ rồi cũng lỡ nói với thầy rồi để cho tụi con đồng nhau hết để mà đi.
Thì con nói đúng. Là con đóng góp cho những người mà đang mê muội hiện tại tội nghiệp họ lắm.
Dạ,
không có biết
con nói như thế mà con
mê rồi thì bên kia nói cái gì nghe cái đó.
Mình là cái xác.
Té rồi mê chứ không gì mê càng nhiều. Chồng con không cho tôi mê này cũng chẳng có sao.
Mày không sao không cũng kêu tôi lỡ nói là mấy người đừng có lo.
Cho nên hồi đó tôi cũng có nghe Ca Tỳ La Vệ là cái đường cái chỗ cái xóm nào mà của ông Điệu Hòa ở đó kêu người ta phải bán nhà bán cửa dồn về đó sư Phật ở mấy không đi về ở gì đó ở rồi bây giờ nó cũng là răng cắn răng cũng chết luôn chứ không có cơm ăn, không có việc làm. Tội nghiệp cho những người đó. Nhưng mà những người đó ban đầu tôi nghe nó đùng đùng đi thì tôi cũng không có dám cản ai. Có một số viết thơ hỏi tôi nói nghĩa là ai cũng có quyền tự do hết ở xứ tự do. Thấy không? Nhưng mà muốn đi phải xét coi thử gia can và khả năng mình có. Đến đó có công ăn việc làm không? Chứ không phải đến đó là thành Phật đâu, dù chứ đó là xứ Phật. Nhưng mà tới đó mà không có nhiệm vụ, không có gì hết á, ở đó hít cái không khí đó hít không nổi.
sống không được. À, người ta tu, người ta nhập niết bàn, niết bàn có đó, nhập thử coi. Không có trình độ đó có nhập được. Ngoài khi không bây giờ xách máy bay trở lên bỏ niết bàn chết queo rồi. Thấy không? Cho nên nghe mà không hiểu, không suy xét là bị gạt. Mà chính người khuyến khích bây giờ là cũng tiêu rồi. Nhà cửa đâu cũng không có rồi. Thấy rõ không? Nhưng mà nói họ không nghe, họ nhất quyết là đường họ đi. Đó là cái quyền của cá nhân. Còn mình ở đây là mình chỉ là tôi hành như vậy, tôi vẫn còn đây. Mình chỉ nói vậy thôi chứ không ràng buộc người ta phải bỏ cái người ta muốn. Thế không? Bây giờ con muốn thì con cứ tiếp tục thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà gia đình nó không chịu. Gia đình nó dồn nói bà này sốc kỳ quá. Bây giờ bà làm tiếng nó bắt gì lạ vậy. Đó, ta dồn ta thấy. Ta tưởng mình điên rồi. Thấy không? Còn mình phải trở về với thực chất. Sự sống của lễ sống hiện tại nó ra sao? Mình phải đi đúng kiểm điểm. Tình người của mình nó ra thể hiện ra sao? Chứ mình xa cách nhiều quá. Làm sao phát triển được? Thì mình dùng tất cả thế giới phải khối óc và tay chân của con người kiến thiết thành không? Rồi con điên Phật nào mà xuống ổng cái lãnh phần của ổng không đâu có được. Không có gì đó. Phải làm mới có.
Thành ra diễn như mấy người bơ dơ là tại vì người ta đi, người ta hiểu con mình, người ta hiểu rồi. Vì người ta hiểu con mình rồi thành ra người ta điên. Người ta bơ dơ riết người ta điên. Phải vậy này?
Điên á. Bởi vì nhập cuộc đó nó thấy nghe nó ở cảnh thần tiên rồi, mấy người kia là mấy thằng ngu ăn cứt không à. Nó nhìn mấy người kia ăn cứt không mà nó là ăn đào tiên. Đào trước 94 ông có nói tôi mà. Ông bị ma hồn, ông chưa có tu đó, ông bị ma bịt lỗ đít đâu ông. Cứ lẫn quẩn gốc cây nó mấy ngày mà thấy ăn đào tiên rồi sung sướng. Mà chính tôi hồi nhỏ tôi mục kích có một bà mỗi ngày đi ăn phân khô đó, mà bà cứ nói bà ăn đào tiên, bà nắm bà ăn ngon lành thơm ngọt, rồi bà nói bà mà bà hát ra câu này câu kia câu nọ. Chính tôi hồi nhỏ tôi đi theo bà đó ở tại Quy Nhơn lắm đâu, mà cái bà kia bà nghe mình nghe cái câu của bà hát nó hay ghê lắm. Bà nói cảnh tiên rồi những ăn những cái đồ ngon mà mình thấy bà ăn cứ khô à. Tôi nghĩ sao bây giờ mà thân xác thì ôm nhôm đen thui vậy. Cho nên trong thiên đàng duy nhất cũng đã nói rõ ràng à, để tôi nói nhiều quá người nói lao cái mặt nó xám nó đen đó là ta. Con hiểu chỗ đó không? Còn tu bên vô vi không có, người nào người nấy cũng sáng suốt, chiếu thiền người mặt nó phát quang.
Cái lúc con thiền mà hồi bắt đầu cho tới năm thứ ba thứ tư thì con hồng hào. Từ ngày 83 tới giờ xuống lần
nó xuống là tại con nghĩ sai. Nghĩ chuyện thần điên quá nhiều quá mà cái thực tế không chịu làm. Có cái exercise có bao nhiêu chuyện đó thôi à. Có bao nhiêu chuyện con làm tới là con hồng hào lại như xưa. Không có gì hết. Thấy không? Còn nếu mà con ngồi con cứ suy nghĩ này kia kia nọ đây rồi đi tới chỗ tận thế này kia kia nọ là mặt nó phải buồn rồi.
Đó đó, cái đó nó làm tiêu rồi đó. Tiêu cái
tận thế rồi đâu còn gì nữa mà sống. Ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên. Không, từ giả vợ chồng con hết rồi. Tâm mình cứ từ giả lần lần hết rồi. Tận thế rồi, tiêu rồi. Rồi mình bước qua cõi âm kia rồi mình biết bị hành hạ. Nào, tôi đã nói rồi, cõi âm nó đang trực sẵn những người mê tín và nó bước qua. Vì nó khổ quá. Nó muốn qua người trong cái xác con người nó sướng. Thèm lắm, thèm cái xác con người lắm. Vô rồi là không có chịu ra. Lấy là liên lưu. Không bỏ. Cho nên quan trọng. Tôi nói rất nhiều, tôi giảng rất nhiều trong băng. Chính tôi chứng kiến trực diện với con ma. Con quỷ, ông Tư đánh con quỷ, tôi đứng trước mặt con quỷ. Để cho con quỷ nhập, con quỷ không dám nhập. Đó. Để thấy có kinh nghiệm mới dám nói cái này. Còn không có kinh nghiệm nói ra cũng sợ nữa. Cái này tôi là thực tế kinh nghiệm. Từ ma quỷ, thần thánh, tiên Phật trực tiếp để học hỏi. Cho nên bây giờ tôi không có vụ đánh ma đánh quỷ thương yêu, nhưng mà tôi nói về cái xây dựng. Nó không nghe lời nó sẽ bị hoạn nạn một cấp rồi nó mới trở lại. Nhiều lắm, nhiều lắm. Trước ở Việt Nam cũng vậy, bị hoạn nạn một cấp mới chịu trở lại.
Thì
Con thấy trong cuốn sách như dặn hay ai đi cái này là phải có một ông thầy.
Đó. Mà ta giảng không nghe thì ta cũng bó tay. Ta chỉ đường cho mình mà không nghe cũng là bó tay. Đâu có quyền. Sao? Cái băng nào, cái trường hợp nào, đi tới giai đoạn nào tôi giảng hết rồi. Không có chỗ nào mà tôi không có giảng. Nếu tôi không giảng là tôi đã trách nhiệm. Tôi kêu có pháp cứ giữ pháp hành đi. Nó có bao nhiêu đó là. Thực hành chứ không phải dùng lý thuyết. Nói thét rồi, lý thuyết của mình thua lý thuyết của họ là họ giận. Là bị giai đoạn con nói lý thuyết nhiều quá. Rồi con bị lý thuyết của người ta nó phủ đầu con ấy, con thua, con đi theo. Có bao nhiêu đó thôi à. Lý thuyết thua lý thuyết. Lý luận thua lý luận rồi đi luôn. Có bao nhiêu đó.
Mà con còn thương cái xác con chứ.
Ủa? Con phải thương cái xác con chứ.
Con đâu có bỏ nó được. Con trả lời đi tắt của tắt con nó không còn cái xác mà.
Ờ.
Thì đâu có nghe như vậy được.
Bảo là bây giờ kinh nghiệm nhiều đó, hỏi mà. Già rồi mới học được cái kinh nghiệm đó. Quý báu lắm. Bà nói nghĩa là ngồi ở trong nhà mình thiền mà nghe ngoài đó những tiếng kêu réo sợ luôn đó. Bà nói nào mà trước kia bà đâu có, bà thiền cả đêm một đêm mấy tiếng hồ lo thiền đâu mà rồi gom được bao nhiêu vốn rồi cho người ta cái thanh quan được bao nhiêu á thì bên kia ta khoái bấy nhiêu, ta hít cái của mình tới là nó hưởng cái của mình.
Mà bằng đạo với nhau á thì con cũng cảm thấy mấy cái đó nữa.
Ừ.
Thì mình đừng có để ý
nữa. Nếu mình lên niệm Phật thôi, tôi dặn sao làm như vậy là không có mất cái gì hết á. Còn không á, thì bạn đạo với bạn đạo mà mới tu nó thích, thì chị này tu lâu ngồi chỉ thấy, ngồi bên chỉ thấy khỏe là nó hưởng cái khỏe của mình đó. Mà mình không niệm Phật là không mất cái đó, không có vun bồi cái khác được. Đó, hồi trước con đi đâu chơi, ngồi nói chuyện nghe chị đẹp nói mình thấy nhẹ. Mà nó chơi không mà mình thấy nhẹ là cái thanh quan của con chia cho anh ta rồi. Thì con phải niệm Phật con mới có cái đó. Bây giờ người ta tới ngày gần Bạch nói chuyện này thì cái nào Bạch nói chập xuống. Quá, ông này cũng chửi tôi không là thế tôi thấy nhẹ. Ông có nói tử tế nhưng mà tôi thấy nhẹ. Thấy không? Ông đã mở cho mình. Mà ông tỉnh ông mới mở được. Mà ông động mở không được.
Qua một cái giai đoạn mới sau này đó thì con không có nói tử tế nữa. Mà con quát không. Giống hịch ổng vậy, giống hịch ông Bạch vậy. Rồi nhà nói con hồi đó không có vậy, sao giờ vậy. Ra con mới ngưng lại. Không có cái gì. Đó, nó không có nhẹ nhàng, nó không có nói nhẹ nhàng mà nó nói giống ông Bạch nói vậy. Ra ở nhà cũng suy nghĩ nó con có đi tập hay không. Đó. Thành ra con phải đọc cái sách đó. Nói, thì em nói ra chị thấy giống hệt trong cuốn sách viết à. Thì thôi, chị hiểu rồi, bây giờ chị hiểu rồi, em đi trúng chứ không phải đi tập. Chính vì sau khi mà mọi chuyện xảy ra rồi đó, thì mới thấy rằng cái đó làm cho họ thức tâm. Thành ra con cũng hỏi thầy coi tại sao mấy cái đó nó xảy tới vậy.
Không,
thì người ta nhìn nhận người ta xuất thức tâm là mình cũng quát người ta hết mớ rồi.
Không, cái đó mình không phải chửi người ta đâu. Xây dựng. Cũng như Bạch nói đâu có chữ. Mình nghe nó lớn, nó nói kêu mà trực tiếp như vậy. Tôi ít nhất con người của tôi phải sao. Ta nó mở cái khuyết ở trong tâm của đối phương. Thấy không? Chứ không phải là chữ.
Xảy ra vậy
quá là nghe như chữ nhưng mà không phải chữ.
Rồi không có người ta suy nghĩ. Người ta nói nhờ vậy người ta mới hiểu.
Người
ta hiểu rồi thì chừng đó cái người ta mới nói thôi tu lợi đi đừng bỏ người ta năn nỉ nữa. Thì con nói trời ơi vậy mình cũng mất hết biết bao nhiêu rồi.
Mà con đi đúng lại. Là tự nhiên đâu cần phải đọc sách.
Dạ. Thì con nói á, người ta đọc sách nhiều con không có biết đọc. Bây giờ con ngưng lại con đọc coi con đi trúng không. Con một thằng đó nó tên ABC nó viết ra vậy đó mà nó đi như vậy trúng không. Con coi lại. Thì con cũng thấy thầy nói trong đó hết rồi. Mà con cũng đi con biết trong bản thể con sao. Rồi bây giờ con cũng trình bày ra để con thấy rằng thế nào cũng phải té, thế nào cũng phải dập.
Con tu về vô vi là con đặt cái gì con hiểu không? Con đặt kinh vô tử. Cái khói thần kinh nó có tê ngay trong cơ thể của con hết rồi.
Mà con làm như vậy soi hồng pháp luân thiền như là con lắp lại trật tự cho khói thần kinh. Thì đương nhiên con đặt cái kinh vô tử.
con
vô tự chân kinh là sự thật.
Yeah.
Còn cái mà chép viết đó thì cái thằng nó bán sách đó nó phải thêm hay là nó bớt,
chấp thuận người ta đọc. Có giai đoạn nó giấu, con hiểu không?
Còn cái này con không giấu được. Khi mà con trực chỉ chân tâm, nó rút rút bộ đạo đó là chân tâm đi lên đó, hả? Thanh nhẹ ở bên trên rồi, rồi kiến tánh, thấy cái tánh hư tật xấu của mình sửa nó và giải tỏa, buông bỏ tất cả những cái nghiệp chướng trong nội tâm, và cái tánh nó minh lên. Thấy không? Thành Phật chứ thành gì? Tôi giải tỏa được chuyện của tôi, và tôi chỉ lấy nói chuyện của tôi nói cho tất cả mọi người nghe này, mọi người đồng thu. Thấy chỗ đó không? Trực chỉ chân tâm kiến tánh. Mà cái chân tâm nằm ở đâu? Không phải phàm tánh này, trung tâm Bồ Đạo mới là chân tâm. Chỗ đó hòa với vũ trụ mới là tâm từ bi. Cho nên công chuyện gia đình cái gì xảy ra gom lên đó rồi mới nói chuyện.
Chẳng
thì tự nhiên nó có cái giải pháp.
Thấy hay là con bí quá rồi, con ngồi bẹp đó luôn. Chứ chừng ngồi đút má con ăn, sao ăn lâu quá con cũng nản quá. Con mới nói thôi bây giờ má ngạt mũi má ăn được thôi, má hít trên đầu giống con đi. Thở đỉnh đầu đi, dỗ bà trụ đỉnh đầu trụ đó đi. Để trụ hồi nó thông lỗ mũi. Thì con cũng giật mình, con nói vậy là mấy chục năm má Catholic ha, má lần chuỗi không à. Mà bây giờ má thở nó thông lỗ mũi là người ta tu biết mấy chục năm mới được. Mà má con vậy, cái con ngồi con nghiệm nghĩ, ủa cái này lạ thiệt.
Cái đó là từ quan bàn tay của con nó chuyển qua.
Rồi con mới nói thôi giờ như vậy là cũng có sai, mình cũng phải gánh nữa. Chứ không
cứ
có
làm tới
sao.
Đi làm tới đi, cái giỏ này không phải giỏ của mình. Mình ý thức như vậy, mình biết cấu trúc từ siêu nhiên mà có, mà không phải của mình, quyền năng của Thượng Đế. Thấy không? Còn khối thần kinh của con là đem lại cái luật, luật trời đem xuống thế gian, luật đối đãi, luật xây dựng, rất rõ ràng, luật minh triết, có hết đó. Trong khối thần kinh đó, thì trong đó nội ba cuốn sách đó, con đọc hết của con là đủ rồi, cần phải mua sách tốn tiền.
Nhưng mà có cái gì con cũng có khi quên trụ đỉnh đó thầy.
À,
thì bây giờ con lục căn lục trần nó
lộn xộn, con phải nhớ niệm Phật. Bây giờ con phải trở lại con niệm Phật, đừng nghe là người ta nói rồi thét là mất trật tự. Dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật trên trung tâm Bồ Đạo, rồi từ bên trên nhưng mà đầy đủ rồi thì Phật sự người ta sẽ chiếu cho mình ý thức là Nam Mô soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Lúc đó cái tâm con định luôn, không có bị kẹt nữa.
Dạ. Yeah. Cảm ơn thầy.
Cảm ơn chị Đâm Công. Vui rồi đó, mặt mày hồng hào đứng rõ kiến
được. Chứ mẹ con đọc trong cuốn sách đó, nếu là lúc mình mở năm cái luân xa mình rồi đó, mình phải có thầy. Là tại vì
có sẵn bạc mà năng có hết, đừng có lo. Con cứ hành đúng vậy tự nhiên
cái
có.
Cái bên kia mà nó áp tới đó. Mà mở như vậy là nó hút cái đó vô.
Nó không hút được. Nếu mà con biết nghe những cuốn băng tự chủ trở về thanh tịnh nắm chủ
đọc
quyền
cái...
trở về thanh tịnh nắm chủ quyền là nó không hút được.
Chị con chỉ đọc cái đó, chỉ phone lại, cho nên mày ra mày đọc mày nghe kỹ chỗ
không,
này
cái đó đọc là tụi đó tu khác, còn ở đây là trực tiếp lui về thanh tịnh nắm chủ quyền rồi mới biết con là dân tộc gì. Bích Ngọc là dân tộc của Thượng Đế chánh công, không có phải Thượng Đế ba xạo xuống nói
mà. Mà nhìn lại người ta viết á thì cái của thầy nó khác nữa kìa. Nó không có giống,
nó siêu hơn, nó trực tiếp hơn. Trực tiếp họ viết
so
gấp thôi.
Thấy khác dữ lắm.
Họ viết là để chiêu cái trình độ của đọc giả.
Dạ. Yeah.
Con hiểu không? Yeah. Mà con này, đây là con thực hành mà con biết cái kết quả. Con đi hơn cuốn sách đó, làm sao con đọc được? Con thực hành khác rồi.
Mình
còn có đằng kia, mình... đằng kia nó viết để cho quần chúng đọc thích hợp. Là những người không có thiện. Nhưng mà đọc nó thích hợp.
Dạ, yeah, nó thích hợp.
À,
đúng rồi.
Còn mình thiền rồi, mình đọc thấy ra, cái này tôi đã làm rồi. Cái kia cũng làm thôi, đặt mắt công chứ có gì đâu. Mà sự thật là tôi phải làm nhiều hơn để tôi thấy, tôi đặt cái mà không có chữ mới thật. Từ cái không chữ mà từ giây phút mà con thiền, con cảm thấy nói chuyện với một vị thiên liên hay một cái gì ở trên trời đất mà cho con cảm thức trong sự sáng suốt của con đó. Con nắm cái viết, con viết xuống nó cũng trễ rồi. Nó trễ rồi, nó không có đúng như cái con thấy. Con hiểu chỗ đó không? À, cho nên chân kinh là vô tự chân kinh, nó nằm ngay ở chỗ đó, hiểu liền, giải quyết liền, thăng hoa liền.
đạt liền tại chỗ, nhanh vô cùng, diệt chốt. Chứ không có phải là đợi đâu rồi lấy cái biết.
Thì con nói vậy thưa thầy.
Đừng có bày bà, để bà nói.
Con có cái tánh vậy nè thầy. Con thấy mấy người đi chùa con cứ khuyên hoài. Nếu mình cứ đi chùa quá chứ đừng có tụng kinh gia tiếng mất sức khỏe. Là không biết ta có buồn không mà con nói gì có đúng không?
Được, bởi vì cái mà bác làm bác thấy có kết quả tốt. Bác cứ nói rằng đi chùa là một chuyện tốt, vui thôi, tạm vui thôi. Còn cái tu phải trở về với thực chất. Mà niệm Phật á, phải có cái phương pháp niệm, nó không có hao thần khí. Thấy không? Như tôi niệm Phật cả ngày mà tôi đâu có hao, tôi mạnh mẽ. Thấy không? Tôi già rồi, tôi mong mọi người biết cái con đường khẩu khai thần khí tán. Cái miệng mà mở ra, cái thần khí nó đi mất à. Mà cái miệng mình giữ lại được cái nguyên điển ở trong nội tâm khỏe mạnh á, thì nên giữ chứ, hữu ích cho chính mình. Thấy không? À, đừng nói gì vấn đề điển, họ không hiểu điển, nhưng mà giữ cái hơi cho nó khỏe, rồi lần lần mình mới đi tới cái chỗ sáng suốt ở bên trong. Chứ người đời họ không có tu thiền mà nói họ, họ không có tin đâu. Ở đây bà này nói gì, Phật không có mà niệm Phật, bà điên. Nó phải thấy cái ông Phật, mà ông Phật đó là ông Phật vẽ, không phải ông Phật thật. À, nó chịu gặp cái ông Phật vẽ, nhưng mà cái đó là sơ căn của họ. Họ phải nhờ cái đó đổ qua lần lần họ mới đi tới chỗ thiền. Cho nên cái chùa không phải không tốt. Thấy không? Cái bàn thờ trong chùa không phải không tốt là cái uy nghi của Phật. À, để người ta truy tầm chân lý của Phật. Chứ không phải để cho người ta ý lại. Nhưng mà ở đời á, không cho ý lại họ không thèm. Dục cúng cái là ông Phật biết là thế nào cho mình trúng số. Nghĩ vậy đó, hay là quánh cờ bạc ăn, hay là buôn mây bán đất, chỉ có cái tham không à. Thấy không? Mà cúng thét rồi á, nó thấy không hay, nó mới tức quá, ông Phật sao đẹp vậy mà mình cúng hoài mà sao mình quánh cờ bạc thua hoài, buôn bán lỗ hoài, thấy không? Ở nhà không yên, là mình lấy cái cuốn sách ông Phật nó đọc. Thế ra ông Phật ông hành khổ, ông mới tiến thân. Nó đọc cái lý lịch của ông Thích Ca khổ làm sao, làm sao, làm sao, làm sao. Ông bỏ vợ, bỏ con, bỏ tiền, bỏ bạc hết rồi. Thì lúc đó nó thấy, ồ, tiền bạc nó mất không có sao. Nó đi theo cái con đường ông nó tu, nó đặt. Đó, chứ phải trợ duyên từ giai đoạn một. Chứ mình khi không kêu ta đừng đi chùa, không được. Chùa là một cái trợ duyên sơ căn. Chùa cũng tốt, mà nhà thờ cũng tốt, ta trợ duyên. Còn nếu không có mấy cái đó, làm sao người ta biết được. Người ta đi kiếm sách Chúa, người ta đọc kiếm sách Phật, người ta đọc. Thấy không? Tất cả đều hữu ích. Mình đừng phê phán, đừng đi chùa, ghét họ đi chùa là tật. Họ đi, họ có cái phát tâm. Họ giúp đỡ chùa này kia nọ. À, họ, cái hạnh họ xây, họ giúp được tiền, họ giúp công tác này kia nọ. Và cái hạnh họ đã xây được cái hạnh ở bên trong. Cái hạnh từ bi của họ. Thương. Thương người tu, thương người bệnh. Tới chùa mới có cơ hội đó. Thì họ tới. Cái chuyện đó tốt. Còn cái thiền là hữu ích cho cá nhân, cơ thể và thăng hoa tư tưởng. Mà nó phải tới cái giai đoạn nào họ mới thiền. Cái kêu họ thiền, họ không có thiền đâu. Cho nhiều người ra đây tu cũng bị khổ quá, hoạn nạn. Đi qua đây khổ quá rồi mới thôi. Thiền, để là thiền sức khỏe, sợ bệnh. Đó. Ham sống sợ chết đó. Sợ bệnh trước. Rồi thiền, thiền rồi lần lần mới cảm thức được cái hồn của mình. Rồi biết cái hồn của mình mới thấy rằng không còn mê muội nữa. Phải là tự đi. Thấy không? Cho nên cái phương pháp công phu là khó truyền là vậy. Cái người nó đi từ giai đoạn một nó mới nó chịu lãnh cái pháp. Chứ không phải mình nói người ta nghe liền đâu. Bà con tới đây là tôi nói hoài. Tôi nói bao nhiêu công chuyện đó mà năm nào tôi cũng nói hết. Gặp tôi rồi bà con thấy thích về tôi. Tôi rồi cái gia đình nó lộn xộn rồi cái bỏ tôi. Cũng có nữa.
Rồi cái mà thiền gì mà mình có cần phải nói gì. Con xin nói.
Xuất hồn đánh lấy Phật.
Không phải. Sám hối thầy.
Không có sám hối gì. Nam Mô Di Đà Phật. Biết niệm Nam Mô Di Đà Phật là người biết sám hối rồi. Tại sao?
Cần tụi con sám hối tội lỗi gì
không
đâu.
Không cần, bởi vì mình tối tâm. Bây giờ mình niệm Phật thét rồi mình sáng suốt, không làm bậy nữa, mới kêu mà sám hối. Cho nói cái chuyện quá khứ, tôi trước ăn cướp vợ người ta, ăn cướp tiền người ta, nhưng mà bây giờ tôi nói ra hết thôi. Cũng như là tôi giao cái trách nhiệm của tôi cho người ta, nhưng mà bây giờ tôi không sửa, mai tôi cũng lấy vợ người ta nữa là hư rồi. Thấy không? Mai tôi cũng cúp cửa người ta là hư rồi. Thấy không? Một tôi làm sao mà tôi sửa, mà tôi biết được cái tội tôi và không có làm nữa. Cái đó là thật sự sám hối đó. Có viết ra cũng không có sám hối. Có nhiều người viết ra cũng không sám hối. Thấy không? Nhiều người đó là tôi trước cái tình dục này kia kia nọ, ham chơi bời, đau lậu rồi này kia nọ, mà bây giờ nó cũng vẫn thèm cái chuyện chơi bời. Nó tưởng nó viết ra nó hết dục đó, nó vẫn còn dục.
Cho cái tụng kinh với cái niệm Phật, hai cái nào tốt hơn thầy?
Tụng kinh là học chữ biết lý đạo. À, còn niệm Phật là thực hành trở lại quân bình. Niệm Phật bên Bu Vi Co lưỡi răng về răng đó, nó có hiệu lực và nó thanh lọc cái trược ở trong cơ tạng của nó. Từ cái trược đi tới trược, cái thanh nó thay đổi trong nội thức nó. Nó quân bình, tư tưởng, thấy niệm Phật. Một ngày cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà cái tánh tự nhiên nó hiền. Nó hiền, nó hiền, nó sáng suốt. Tới lúc đó nó nghe kinh, nó hiểu.
Chúng con thấy con niệm Phật có khi con quên rồi thầy.
Bây giờ phải tập chứ. Tập chứ.
Thế thì mận, con mận chuyện cái quên hết.
Mận chuyện thì đó, vậy lục căn lục trần làm việc. Phải cho nó làm việc để nó mở trí. Thấy không? Còn cái niệm Phật là mình phải có giờ. Chứ cái giờ nào mà bà hết làm việc, bà ngồi thanh tịnh làm gì? Niệm Phật chứ làm gì? Thấy không? À, ăn cơm xong chứ ngồi yên không còn ai nữa là mình niệm Phật. Mình tập phút 20 phút, 30 phút tới 1 tiếng, 2 tiếng mình ngồi mình niệm thét nó quen rồi. Thì trong đó lục căn lục trần đồng niệm thì nó mở ra. Nó quân bình là nó sáng suốt. Bây giờ hai sợi dây điện này nè, mà nó không có quân bình, nó chạm với nhau nó đâu có ánh sáng. Thấy không? Nó quân bình, nó đụng với nhau nó mới có ánh sáng. Thì hai luồng điện âm dương ở trong cơ tạng của mình mà nó không có điều hòa thì mình đâu có sáng suốt. Thấy không? Niệm thét rồi đâu đó nó có trật tự rồi, cái tự nhiên cái tâm nó sáng suốt à. Hồi trước mình nghe băng ông Tám nói bộ không hiểu, bây giờ mình nghe sơ sơ mình hiểu nhiều quá.
Đó là cái tiến bộ đó. Nhiều, mà sao con tôi thấy con sao còn muốn mỗi quá. Điện cũng có bao nhiêu.
Đừng có nói, đừng có ham. Ở thế gian là ham tiền, tu là ham điển. Cái đó là tham.
Tôi mà có điện,
tôi bây giờ tôi làm sao không? Giữ cho tôi thanh tịnh. Tôi già rồi hả? Sự động loạn tôi rước quá nhiều rồi. Sự lo âu quá nhiều rồi. Tôi niệm Phật để cho nó giải bớt cái phiền não sai quấy trong tâm tôi. Hiểu không? Cái đó là cái cần. Chứ đừng nói tôi cho tôi tu tới bây giờ tôi không thấy điện. Không thấy điện làm sao mà bà đứng bà khoanh tay được, mà bà nói chuyện được. Điện ấy chứ. Mà điện mà mất là đố bà đứng bà khoanh tay được. Thấy không? Điện nó ở từng số nào, có trượt có thăng. Thấy không? Ai cái điển nào mà điều khiển cho bà khoanh tay vậy đó? Phải không? Trong cái thức, cái điển đó nó không có làm ào ào như vậy. Nhưng mà trong đó nó chỉ nghĩ một chút là cái tay phải làm. Đã thấy không? Nó nghĩ một chút, bà mở miệng bà hỏi. Một chút thôi, nó dừng một chút, nó dừng chấn động có một chút là em mở miệng. Bà thấy điển chưa? Điện bà có chớ, cái điện thanh tịnh có. Nếu không có thanh tịnh làm sao nãy giờ tôi nói chuyện bà nghe bà hiểu. Cái nào hiểu? Cái thanh tịnh mới nhận được.
Không cũng biết ha chút rồi.
Cái đó là cái điện đó. Mà càng ngày càng vun bồi thanh tịnh, nó rút lên bộ đầu. Thì lúc đó không cần nghe ông Tám nói, mà tôi nói cũng được đi. Lúc đó là mình nắm được cái điểm.
Chắc là ngủ lắm.
Thấy không? Vâng. Tôi nói như tự nhiên, tôi nói tự nhiên. Ra tôi thấy cọng rau, tôi nói chuyện cọng rau. Ra thấy cây cỏ, tôi nói chuyện cây cỏ. Thấy chiếc xe hơi, tôi nói chuyện cấu trúc của chiếc xe hơi. Nó cũng nhất lý thông vạn lý mình à. Một cái lý mà thông rồi thì cái lý nào cũng vậy đó thôi. Chứ không phải ông Tám giỏi đâu. Ông Tám cũng vậy, cũng như người ta, cũng như mình. Cũng bà ăn nhiều, tôi ăn nhiều à. Bà hưởng nhiều, tôi hưởng nhiều à. Tôi có hưởng hơn mà. Ăn cơm, ăn ngủ nghỉ ba công chuyện đó ngày tới tối. Không có gì hơn hết.
Chắc con thấy từ ngày mà con tu giờ con mới biết. Buồn muội gì sống đời này khó khổ quá.
Nó bị khổ từ cái gốc tham. Tham không được nó sân si. Buồn tuổi. Thấy không?
Mà bây giờ mình giết được cái gốc tham rồi, mình thấy yên. Chuyện gì nó đến rồi nó đi. Mấy chục tuổi rồi thấy hoài mà.
Bây giờ khá bớt.
Có như không, không như có.
Bớt tham, hồi trước còn tham, bây giờ bớt tham. Cũng bớt hơn hồi trước nhiều.
Hồi trước nha, chú sẽ cái này để dành cho con trai, đi kia dành con gái, cái gì cũng dành hết á. Mà không biết, để dành cho nó một khối óc tay chân, thì cái gì nó cũng có hơn mình. Nên mà mình để dành làm gì?
Bây giờ thì nó cũng
cho nó mạnh khỏe là được rồi. Con mình cho nó mạnh khỏe là cái gì nó cũng có hết.
Dạ.
Đó, nhiều bà già nghe là lo dành cái này cho con, lo dành cái này cho dâu, mà rốt cuộc nó có hơn mình. Dành gì?
Cái gì
lo dành sức khỏe là cần thiết.
Theo mà lời xưa cũng có nói mình cái đức trọng hết. Nếu mình có đức thì con cái nó có được hưởng hả sư?
Đức trọng thì quỷ thần kinh, mà cái đức là cái gì? Bây giờ tôi nói chuyện đức cho bà. Bà biết cái đức là cái gì?
Đức con là biết sơ sơ mà không biết
thì cứ
không?
Nói đi, nói, cứ nói làm
đức
sao.
Nên mần cái gì mần phải, giúp người. Không nên nói, không nên nói tôi giúp người đó, người này, người nọ. Mần cái gì cũng không nên đem ra nói, cái đó là cái đức, anh sư.
Cái bây giờ là bà đang học cái đức rồi. Bà co lưỡi răng kề răng, bà niệm Phật, và đem cái phước cho vạn linh trong tiểu thiên địa ngũ tạng của bà đồng hưởng. Từ hồi nào giờ bà không cho nó được. Bà dành phần hơn không à? Bà nói tùm lum ở ngoài mà bà không có sự giúp ở bên trong. Bây giờ bắt đầu mới giúp. Đem cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ về trợ cho khối óc cũng như là ngũ tạng vạn linh ở trong này, dân giả trong này đồng hợp.
Bây giờ con không? Có nên mần mần ở ngoài giúp ngoài nữa không, hay là lo trong phải về trong thôi?
Thì lo niệm Phật thôi, chứ bà đâu có buôn bán gì nữa. Làm chuyện chút đỉnh trong gia đình là phải làm hoạt động cho nó khỏe mạnh, cái đó là cần. Thấy không?
Dạ.
Rồi, bà tôi cách nghĩa cái chữ đức. Thấy không?
Dạ.
Đó, cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ bà đem xuống. Thấy không?
Dạ.
Hợp với nguyên khí của cơ tạng của bà. Dạ. Xương sống đứng hấp thụ. Mười phương Phật, bốn phương trời nhìn nhận việc làm của bà là đúng. Là bà bây giờ bà làm một việc cho tất cả mọi việc. Bà tu thành đạo rồi. Dạ. Mọi người sẽ bắt chước, nói bà Thái. 70 tuổi, 80 tuổi bà mới bắt đầu bà tu. Mà tu bây giờ bà chết chắc yên ổn. Đó là một tiếng gọi tâm linh cho tất cả chúng sanh đồng tuổi của bà phải đi tới học cái đường lối đó. Phải không? Cho nên làm một việc cho tất cả mọi việc là đức. Mình làm mình không có kể công, bà lo tu. Thế tại sao người ta kêu Đức Phật?
Nếu mà tôi không gặp thầy thì tôi còn ngu muội sao mà
chết sao?
Tôi biết bao nhiêu lần rồi mà tôi bỏ qua. Tôi bỏ.
Thấy nghe, ông Phật, tại sao người ta kêu Đức Phật? Bởi vì mọi người nhìn nhận việc làm của bà là đúng, của ổng là đúng. Rồi đây mà bà ráng bà tu thành đạo rồi, mọi người nhìn nhận việc làm bà là đúng. Thay vì bà hướng ngoại lo chữ đứa này đứa kia đứa nọ, bây giờ bà êm hết và sửa nội tâm nội tạng.
Yeah.
Rồi mới thấy cái tiểu thiên địa, giá trị của tiểu thiên địa, của cơ tạng này. Rồi biến cái cơ tạng này biến thành cái xá vệ quốc của sư của Phật. Thấy không? Cái công phu và một kỳ công của bà đã làm cho bà là đóng góp cho nhân loại, chứ không phải làm gì. Người tu vô vi là làm việc cho nhân loại, không có một người. Bây giờ nhân loại sao? Mắt mũi tai miệng như bà, có ngũ tạng như bà, có tay chân như bà. Tôi bây giờ tôi tu để làm gì? Để cho bà học phải không?
Dạ. Yeah.
Để cho tất cả mọi người học phải không?
Dạ. Yeah.
Triệu triệu người học. Bây giờ ông Tám cũng tứ quan ngũ tạng như tất cả mọi người, có gì khác cũng tứ chi. Mà ông Tám làm được. Ông Tám được thanh nhẹ. Bất cứ đề tài nào nói chuyện như ông Tám cũng vui và mở, chứ không có ép người ta vô trong góc.
Yeah.
Không có buộc người ta tội này tội kia tội nọ. Mà cho thấy sự tâm tối của họ và họ tự đi tới chỗ sáng.
Yeah.
Thì mỗi người nhìn nhận như vậy, đó là cái đích. Thấy không? Đó, rồi bây giờ bà cũng đi đường đó, chứ bà đi đường nào?
Đường là vẫn phải cho là đức.
Không phải, mà cái gì là phải, bà biết cái gì đâu phải. Bà lấy tiền của thằng A, bà cho thằng B đó là phải hả? Đâu có phải. Đó, bà mở cái tiệm bà bán 10 đồng, bà bán 15. Thật, bữa nay là bà 2 đồng ra, 3 đồng để dành cho con trai. Cái đó đâu có phải. Là 3 đồng cho chùa cũng phải nữa. Mình cúp của người ta đi cho thằng kia, không có đúng.
mình vẫn ăn mà đâu có phải tiền.
Không có đúng, không có gì đúng ở thế gian, không có việc gì đúng hết, chỉ có cái tu là đúng. Tu mới chuộc được tội của mình. Đó, tu mới khai mở những sự sai lầm của mình được. Đó, tu mới tránh khỏi địa ngục. Còn nếu mà không tu á, càng ngày càng tham càng sân nó dồn dập á, nó chỉ đi xuống, nó nặng là nó chìm, nó nhẹ là nó nổi. Cặp mắt đã cho chúng ta thấy rồi, cái nào nặng là chìm mà cái nào nhẹ là nổi, thấy không? Thì bây giờ mình mở cho nó nhẹ thì mình đi đâu? Đi về trời chứ đâu còn ở thế gian nữa. Phải không? Làm cái khoa học quyền bí là chứng minh rõ rệt như vậy. Tôi ở đây nó vậy. Còn tôi ở đằng kia nói à, thôi con tưởng mẹ đi, con tưởng cha đi. Tới hồi con chết thì cha rước con sức mang, cha lo cho cha chưa xong mà cha rước con chỗ nào đâu. Thấy không?
Dạ.
Xạo gạt. Hiểu chưa? Thực hành để đi được. Đó là chánh. Thì nếu được á, ông Phật Thích Ca hồi trước có thiếu gì tiên Phật mà ông không có mời tiên Phật nào dạy ông tu hết. Ông tự tu tự đắc đó. Rồi giờ bà cũng tự tu tự đắc đó chứ, tôi đâu có tu giùm bà được. Tôi chỉ đường lối như vậy rồi bà về bà ngồi bà tối bà cứ ngồi cùng bà làm vậy. Bà làm. Ông trời ông bắt biết. Chúng sanh biết, cả gia đình biết.
Thì ngay con gặp thầy tới giờ thì con cũng có gắng lắm.
Ừ. Chứ bây giờ lớn tuổi rồi. Có con đường đó mà tự chuộc tội cho mình. Có con đường đó là thực hiện cái hành hy sinh để cứu giúp chúng sanh kế tiếp. Trong có con đường nào hơn hết.
Thấy con tu dần thấy con ngu quá.
Thì vậy đó. Càng thấy mình ngu là càng được phước. Mà cho mình là khôn á, là vô phước đó. Tôi tới bây giờ mà tôi còn nói tôi ngu mà. Làm sao mà bà khôn được. Tôi tu qua mấy năm mà. Tôi nói ngu đần à. Thấy không? Lúc hồi nãy giờ tôi còn học của mấy quý vị mà, tôi học đạo mà. Tôi phân tách từ ly từ tí, tôi trả bài mà, tôi là thằng học trò mà. Mà tôi trả sai là dưới nó lên nó ồn ồn chữ á. Thấy không? Thầy không mà thầy ngồi đó.
Dạ.
Nó trật là thầy chữ liền. Thứ nhất là thầy hậu là đã liền. Không có giỡn. Không có phỉnh được. Phỉnh ai phỉnh nhau, phỉnh thầy hậu được. Thấy không? Ở đây nó phải cởi mở vui. Người học lâu, tu lâu phải trả bài cho người mới. Chứ không phải tu lâu là ta đây là thầy đè bẹp người ta, lấy tiền người ta xài, cái đó không được. Phải không? Phải trao đổi, xây dựng, ăn một trả mười.
Dạ, con ưu tính này giờ bằng những chút điểm bán qua lời ấy, lấy tiền để làm phải. Đó không nhầm hả thầy?
Không nhầm, tu đi, lo tu là nhầm. Lo tu là nhầm. Đừng nghĩ vấn đề tiền. Tiền đã nắm qua nhiều quá rồi. Đâu có ăn chung mấy chục năm thiếu gì tiền. Bây giờ ăn cái tiền mà không có đốt không cháy đó. Điển đó. Cái đô la mà đô la ông trời đốt không có cháy. Còn cái tiền nào mà bà thấy bà quẹt quẹt đốt cháy, bà đừng nghĩ nó mệt lắm. Bà nghĩ cái đô la đốt không cháy. Bây giờ bà ở không, con nuôi nó cũng nuôi bà 2000 mấy đó. Thì còn kiếm tiền gì nữa.
Cái tiền,
bây giờ bà tu cho cái sứ pháp nó bình an, cho con nuôi nó mạnh giỏi. Phải không? Con đẻ không nuôi, con nuôi nó nuôi rồi. Phải không? Bây giờ mình tu cho con nuôi mạnh giỏi. Vậy là đủ rồi, đâu cần gì làm gì, bán gì chi nữa.
Nhưng muốn cầu, cầu phải cầu sứ pháp hay không? Có khỏi nói vậy thầy.
Cứ vậy bây giờ ăn của sứ pháp phải cầu cho ai?
Cứ giật niệm Phật vậy thôi.
Có niệm Nam Mô Di Đà Phật được, nhưng mà mình phải biết ơn của anh ta. Bà ăn 2000 mấy đó, mấy cái thằng lao động cô ly đóng cho bà chứ đâu có phải ông tổng thống đóng đâu.
Dạ phải.
Từ bà thế mà
tiền đó con cũng biết, cái tiền đó tiền của người ta cho phải dán định cạnh
xài đổ mồ hôi sôi nước mắt của anh ta đó chứ. Mình phải hành đạo là đúng pháp rồi, không có sai đó.
Dạ
nó bây giờ rõ kiến thay mặt từ vui à.
Thấy gì?
Chuyện tôi là vui.
Hồi tại gặp thầy tới giờ thì con cũng cố gắng. Hồi trước giờ nghe kinh nghe gì cũng nhiều quá. Giờ tu rồi bỏ, tu rồi bỏ. Thôi con
bây
tu
giờ, cũng mà bà ba. Cuốn kinh vô tự.
Ba mấy giờ, tuổi mà tới bây giờ bỏ hoài.
Bà niệm Phật là bà đọc cái cuốn kinh vô tự. Cuốn kinh trong tâm. Khối thần kinh ở trong này nè. Nó ghi chép kinh kệ trong đó. Từ cái không đi tới có mà từ có về không. Nó ghi trong khối thần kinh bà đó.
Dạ.
Bà đọc cái cuốn kinh vô tự là đủ rồi.
Thầy có cho con quý đọc niệm Phật hoài đó.
Đó, niệm Phật là vô.
Cố gắng là sao có khi mận chuyện của mình.
không sao, quên là quên, nhưng mà tận tâm trong công chuyện được rồi, thấy không?
Dạ.
Rồi rảnh là phải niệm.
Dạ.
Không sao ai giúp mình. Con nuôi nó cho tiền cho nó đâu có tụng kinh giùm đâu, phải không?
Dạ.
Mình phải tự tụng kinh là niệm Phật đó. Niệm Phật vậy mà nó mở đủ hết, nó mở chỗ này tới chỗ kia, khối này tới khối nọ, nó mở hết.
Cảm ơn thầy. Con nói nãy nó lại nói tiếng Tàu, đừng cho người Tàu nghe quên nó tiếng Việt.
À thì muốn nói sao thôi. Nói tiếng Việt trả lời tiếng Việt.
Nói tiếng Việt nó quen rồi, giờ quen nói tiếng Việt, quen cứ nói tiếng Việt.
Con dâng hương Phật và con tụng bài cúng dường ngôi Tam Bảo với tụng bài làm lễ Phật tại gia với tụng bài bài 12 câu nguyện với tụng bài nguyện cũ quyền tất tổ được về cảnh thiên đường Cực Lạc. Với con tụng bài sám hối khi mà đúng vô trong cái lễ Phật, con xin hỏi Phật tá.
Cái đó là đọc học trật tự trong chùa, trong chùa dạy sao thì tu vậy, cũng là để cho cái tâm hướng thiện, cái tâm hướng thiện, cái đó cũng tốt, cái tâm hướng thiện. Nhưng mà đọc kinh nó phải hiểu nghĩa lý của kinh.
Dạ con, từ hồi nào giờ con cũng khai thiệt với ta Phật tác, con không có biết đi chữ nhiều. Dạ, giờ thành ra con ngu dại quá từ nhỏ tới lớn.
Đọc mà giờ, đọc kinh mà không hiểu nghĩa lý thì cũng như không à. Con mới, két mà nhái chủ nhà.
Dạ con mới đến đây con hỏi Phật Tám vậy mà đọc cái kinh đó mà có lợi hay là mình cứ niệm Lục Tự Di Đà có lợi?
Tôi thấy niệm Lục Tự Di Đà có lợi hơn. Dạ. Mà hiểu được cái nguyên lý của Lục Tự Di Đà như tôi đã cắt nghĩa là cái chấn động lực trong cơ tạng của mình nó không có điều hòa. Bây giờ mình niệm cho nó điều hòa. Còn những cái kinh mà đã đọc của quá trình là đem lại cho cái tánh kiên nhẫn và thật thà
một hả,
cái đó cũng tốt. Nhưng mà bây giờ mình thấy rằng lớn tuổi rồi cần phải dọn cái bàn thờ vào tâm và dọn kinh vào tâm luôn, là phải hiểu cái lý. Mà muốn hiểu cái lý á phải quân bình. Nó hồi nhỏ lớn không có học dốt nhà niệm Phật rồi sau này đọc lại những câu kinh hiểu lý mơ hay đó, cho co lưỡi răng cày răng niệm Phật rồi á, sau này chị đọc lại những cái câu kinh mà chị đã đọc hàng ngày đó, hiểu hết, vì nó từ trong thanh tịnh mà ra, mà mình trở về thanh tịnh là mình thấy nó. Niệm Nam Mô Di Đà Phật là trở về với thanh tịnh, mà khi mà trở về với thanh tịnh là thấy những câu kinh rõ rệt. Cũng như ngôi Tam Bảo, cái gì kêu ngôi Tam Bảo? Còn cơ tạng của mình nội tinh khí thần chưa trụ là đừng có nói chuyện ngôi Tam Bảo. Nhật Nguyệt Tinh mình chưa hiểu cái nguyên lý, thiên địa nhân mình chưa hiểu. Thấy không? Đó, từ đó nó để ra nhiều chuyện lắm. Chứ không phải ngồi Tam Bảo là cái chỗ ông Phật đó ông ngồi đó. Nó đã cách nghe cặp rồi đó. Tinh khí thần trước. Rồi tinh khí thần đầy đủ, nó hòa với Nhật Nguyệt Tinh trong đó nó sáng lắm. Rồi nó mới hòa với thiên địa nha, ba cõi. Ba chỗ đó là quý nhất. Thấy không? Phải hiểu được cái chân lý đó, con người mới bằng lòng dấn thân hy sinh và đạo đức. Còn không á, không có chịu dấn thân để độ người. Chỉ tôi đóng cửa tôi niệm Phật để ông Phật nghe. Ông Phật nghe làm chi? Tôi sửa để cho chúng sanh hưởng thì tôi làm. Còn ông Phật đâu có nghe. Bởi vì ông khổ chứ cha, ông tu cũng khổ lắm. Rồi ông mới đắc được, ông mới giải tỏa được cái phiền muộn sai quay, ông mới thành Phật. Là ông đi lo tiếp tục nuôi dưỡng cái hào quang của ông. Ông đâu cần nghe kinh phàm của mình, tiếng phàm của mình đọc ở đâu. Mà chính mình đọc là mình hiểu cái nghĩa lý. Ông Phật ông nói rằng tôi tu như vậy, chỉ muốn tu thì phải đi như vậy. Mà không hiểu, mà đọc mà không hiểu thì phải là ý lại không? Ý lại ngược lại là sai ông Phật làm việc cho mình. Ông Phật đâu có làm. Bị lương trần gian mướn ông nói.
Con cũng khai thiệt Tháng 8 thấy con đi chùa. Rồi mấy cô đó là cũng đục động đọc kinh đó. Rồi đó chị về đọc cái Ngô Tam Bảo, đọc mấy cái bài đó, dân hương. Thành ra con cũng đọc theo.
Đọc cho vui vậy thôi. Dạ. Vậy đọc cho vui. Chứ bây giờ hiểu rồi. Ở đây là dân hương, xã hội đây là dân hương. Lấy cái gì? Tinh khí thần mình trụ, phóng sáng ra, mới đi thẳng một con đường về với Phật. Mà phải thắp nhiều năm, cây kim nó, cây nhang nó mới cháy. Là một kỳ công, chứ không phải cái lấy cây nhang bọt cưa đó mà làm được cái gì. Thật ra khi mà chị hiểu và muốn tu về cái pháp này thì tôi cắt nghĩa rõ là vậy. Còn nếu chị nó không muốn tu, tu chùa thì cũng được. Để tu chùa để cho nó thật thà, nó hiền chút. Là có tiếng đi chùa, không nên chửi người ta, không nên giận người ta. Tu phước.
Con cũng là có khi con cũng đi chùa nhiều. Có khi con nói đi chùa, thầy nói bà đi chùa, bà lại bà cầm cái chổi bà quét cũng bà được cái phước. Rồi con thành ra con cũng
phước.
Dạ có khi con cũng đi lại chùa một hai tuần. Con nói đi bằng công quả.
Cái thành công quả là mình phải muốn có phước rồi mình phải hướng về đại chúng. Với nơi này là nơi để cho đại chúng tới chiêm ngưỡng cái thành quả của chư Phật ở trên bàn thờ. Và thấy cái trật tự của mọi người hướng về Phật trong lúc người ta niệm hương. Để cảm động lòng mình hướng về con đường tu. Họ đọc ngôi Tam Bảo để cho họ lập lại trật tự để hiểu sự bình an trong con đường. Tất cả đều có ý nghĩa hết. Nhưng mà không có người cách nghĩa, đọc như mù thì không được. Con chuột mà đi chạy bắt con rùa thì bắt không được. Cái đầu con rùa nó thụt mất.
Đội ơn Phật Tám chỉ dễ cho con. Phải thành ra bây giờ con nói hỏi Phật Tám bây giờ mình nghĩ cái tụng đó mình dân hương. Cứ việc lục tự Di Đà hả Phật Tám?
Bị lục tự Di Đà đủ rồi. Và soi hồn thường chuyển chiếu minh thắng dậy.
Dạ.
Cái thực hành đó đem cho cái toàn thân này nó khai thông rồi mới hiểu kinh lý. Bởi vì kinh kệ ở trong cơ thể mình, đường kinh khối óc nó sẽ mở hết, nó cũng có chuông mở hết chứ không phải không. Và nó có sâu chuỗi trước ngực, nó có chữ vạn ở trước mắt.
Vậy con hàng ngày hãy dâng hương rồi thì con ngồi niệm Phật rồi lần chuỗi trước bàn Phật nữa.
Không phải vậy, đi đứng ngồi nằm làm. Bởi vì niệm Phật, tâm tưởng Phật.
Dạ biết cái đó cũng có một đường nữa. Mà con ở nhà chỉ có thờ Phật với thờ Phật bà. Con làm lễ dâng hương.
Nhưng mà phải coi chừng.
Dạ.
Thờ Phật bà mà Phật bà không đến thì mỗi tuần phải hơ lửa trên mấy cái hình đó. Con ma đến nó ngồi nó làm Phật. Rồi cho nên nhiều người thờ bạc Phật sao con được khùng. Hiểu không?
Dạ.
Nó xuống nó ứng nó hiện nó ở trong lỗ tai nó nay quan âm đến rồi. Rồi nó mua nó may nó đủ chuyện hết. Cái đó có. Nhiều lắm chứ không may không có. À mà nhiều người không có hiểu. Cho nên ma là sợ lửa. Mình lấy một chút bông gòn với anh con mình hơ mấy cái tượng đó. Hơ cái chỗ nào có lỗ hơ nghe nó đi mà.
À, ông gòn nhúng ông con.
Anh con rồi hơ đó. Một tuần hơ là rồi cứ việc niệm gì niệm.
Rồi
mất công vậy thôi. Còn muốn ngồi trên giường ta niệm còn sướng hơn.
Không đó, biết gì mà. Cái đó một lẽ con cũng ngồi thiền, ngồi định hoài. Mà con dương hương đó bây giờ con niệm Phật lục tự Di Đà một lẽ đã được.
Cái cần thiết là lục tự Di Đà. Có lửa răng gờ răng để cho nước miếng nó chuyển. Trong cái tiểu thiên địa này nó vận hành. Thì cái ý chí của mình cũng vận hành qua theo cái từ quan của vũ trụ. Thấy không? Thì mình niệm ở đâu, trình độ mình tới đâu thì ở bên trên người ta giúp tới đó trực tiếp. Còn cái kia mình cứ Namoa gì Đà Phật mà không biết nghĩa lý, mà không biết sử dụng đem nó đi đâu, và nó sẽ kết thúc ở nơi nào không biết. Thì cái đó là thời học khoa học văn minh rồi. Mà mình không thực hiện cái khoa học huyền bí để mình thấy cái Phật tiên sống động ở quả trần mà mình không thấy. Thấy không?
Rồi mình đâm đầu mình nghĩ chuyện xa xưa. Tôi cứ niệm Phật đây rồi ông Phật không giúp cho tôi đi lên thiên đàng, làm sao không giúp được. Phải đi chứ.
Bởi con tối tâm, con cứ tụng mấy cái bài kinh đó, thành ra ngày nay con tìm tới đến Phật Tám con hỏi.
Bây giờ Tám chữ dạ cho con. Nam Mô Di Đà Phật á, rồi sau này chị thấy mấy cái bài kinh nó hay vô cùng. Bài kinh nó hay lắm. Nếu mà chị đọc ra từ câu từ cách nghĩa chị cũng sung sướng.
Phật cũng nhờ cái đức cơ, đức Phật ta.
Còn bởi vì chị không có điển, chị không hiểu thôi. Cái kinh người ta lưu lại là rất hữu ích. Nhưng mà bây giờ cái này tôi chỉ cho chị căn bản niệm Phật rồi, chị mới thấy giá trị của cái kinh. Chị tìm nghiệm rồi tự chị viết ra những bài còn hay. À lúc đó chị thấy Phật với chị không có cách biệt. Cho nên Phật có nói nhân giai thành Phật. Thích Ca nói ta là Phật đã đắc, ta là Phật đã thành, mà chúng sanh sẽ là Phật. Hiểu cái câu này thì Phật không có ích kỷ, mà không có xấu xa, không có chia cách, mà Phật với chúng sanh là một, từ chúng sanh mà ra. Thấy không? Thật ra Phật không có địa vị như những người tưởng tượng, chỉ ca tụng cái đẹp của Phật, nhưng không biết Phật từ đâu đến, từ đâu tạo thành Phật. Từ hoàn cảnh khó khăn, từ những sự xoay chuyển của thiên cơ mặt đất, mà Phật phải chịu tổng mọi sự hành hạ mà để có cơ hội thức tâm trở về với thanh tịnh, mà thực hiện cái đại nguyện tận độ của chúng sanh. Thấy không? Cho nên nó phải có lề lối trật tự, chứ không có nói Phật mà nói ẩu, ca tụng cái tốt cái đẹp của ông Phật, đem ông Phật vô sơn son thét vàng để làm gì? Ông Phật hồi trước ngồi gốc cây bị mũi cắn mà. Bây giờ ông Phật kỹ quá thì ông Phật đó không phải ông Phật thiệt. Ông Phật khổ.
Con bây giờ cũng ăn chay một tháng 10 ngày. Rồi khi nào lễ thì cũng niệm Phật, khi nào thiền cũng là Luật Tự Di Đà.
Đó, lo cái Luật Tự Di Đà đó. Chị niệm nhiều chừng nào thì con người chị nó trẻ, mắt chị nó trăm. Mà chị cứ cúng quải hoài, mắt chị nó thầm ôm.
Đúng rồi, Phật Tám nói đúng không, con mắt con nó mờ lắm.
Nó trượt. Mà chị niệm Phật rồi thêm. Vì chị nuôi dưỡng cái trượt nhiều quá. Nó phải mắc mờ mất.
Đội ơn Đức Phật.
Như là Phật.
Dạ con được tự danh học đến đây. Đức nhổn thầy.
Chữ lớp học.
Con lấy làm được mãn nguyện là gì? Con ước nguyện được gặp thầy. Để được trao đổi 5-3 lần nói của thầy. Theo trong kinh thì cũng thấy là được tiếp thầy lấy là hãnh diện là vinh dự cho con. Để con khập hỏi sau những cái lời minh luận của thầy với anh em huynh đệ chỉ muội thì con cũng đã được học hỏi nhiều rồi. Bây giờ con đến đây lại thầy một lại để đảnh lễ thầy, và con cảm ơn công đức vô lượng của thầy.
Bởi vì cái chuyện làm là làm cho chung. Tôi đã tu, tôi đã nói rằng tử vì đạo, tu cho mọi người khai thông được cái tiểu thiên địa này và khai thông những sự mê ảo của trong nội tâm của tôi cũng như các vị các anh ở đây. Và bây giờ tôi không có thể nào giấu giếm sự thật, tôi phải nói sự thật, mà sự thật là phải như vậy nó mới đến kết quả. Còn cho nên nhiều người người ta nghe qua người ta nói ô cái này nó phá chùa phá miếu, không phải. Chùa miếu phải kính trọng tất cả những sự thật của chư Phật và không có nên giấu giếm chuyện của chư Phật. Chuyện chư Phật phải công khai với chúng sanh và chúng sanh được đồng đi với chư Phật sẽ tội nghiệp lắm. Những người thành công đang đợi chờ những người còn bơ vơ tại thế để đi đến đích. Cho nên vì vậy tôi bắt buộc phải nói sự thật, dù ngày mai chết tôi cũng phải nói sự thật.
Không có hy vọng được sống còn để được học hỏi các bạn đạo cũng như học. Trước hết là thầy, cũng như hồi sáng anh Tháng có điểm đạo cho con, là một điều con cũng rất cần. Con sợ con thiền không đúng rồi đi sai đường lối. Nó mua gì đó Phật.
Cái gì?
Chúc
nhớ con, là
chúc thầy thân tâm an lạc.
Làm một việc cho tất cả mọi việc. Cái chị không phải làm việc nhỏ. Cái xác chị quan trọng ở trong vũ trụ này. Mà nếu chị không phóng được thanh quang lên vũ trụ là chị tu ơn ông
trời. Dạ con cũng nói thêm một lời nữa là gì,
Con cũng nhờ được pháp môn của thầy. Mà từ ngày con được may mắn thầy qua đây đại hội, rồi từ đó đến bây giờ thì tuy rằng không được đều đặn cho con nhất tâm.
Cảm ơn sư đồng hồ thầy.
Thì con sư cô mỗi tuần này đó thầy, bữa liên lạc vấn đề và con ta nói mà gặp nói chuyện với thầy, nói thầy sửa ông em muốn viết sai còn bao nhiêu sách nó chiếu rất là nhiều chỗ, có nhiều chỗ sai được nhé.
Cái này của ông Tư sửa cho ông
thầy bởi vì nhiều chỗ đó anh em đó ông viết đó nhiều cái mà nó lộn lại khi chân lý
thì sửa lại đó. Có cái nào anh cứ đề nghị cho người ta in.
Bởi vì trong cuốn này thôi như con đọc từ đầu tới đuôi đó thì con sửa đỏ gần hết
thì đưa lại cho hội gỡ bên Mỹ.
Bởi vì sai đời của thầy lại nhiều
còn cái này là cái của ông Tư, ông sửa hồi trước ông Cao Minh dạy ông ngó lỗ mũi, sau này ông sửa thẳng hay là không phải tôi sửa.
Có thầy cũng muốn nói sẵn trước mặt anh em ấy, trong cuốn này có nhiều điều sai lầm cũng có đúng như là thầy dạy đó.
Có chỗ nào rồi mình bàn bạc với anh em rồi mình gửi qua bên Mỹ viết một lá thơ ha, gửi cho tôi thì
con gửi
cho tôi tôi chuyển.
Con có phê một cuốn thì con thấy đỏ gần hết rồi.
Rồi
để con gửi trình bày thì
gửi cho tôi rồi tôi chuyển nó in nào. Bởi vì cái này tôi cũng có dịp coi, tôi làm sao có gì rồi con.
Vậy con thấy đó, nếu mà một cuốn sách mà viết đó, cũng có tham khảo lời ý của thầy đó. Thì cái sự hiểu biết của chúng ta, chúng con đây đó, thì phạm phu tục tử đó. Những lời của đấng bề trên nói thì nói 100 mà hiểu chưa được một nữa. Thành ra nói là viết lại là không thể nào mà đúng hết. Vì khi những lời nói đó của thầy nói, của chư tiên chư Phật nói là những lời nói của chân lý mà đa số anh chị em chúng con thì phàm tâm vẫn còn mà còn cấu kết đúc kết qua nhiều năm tháng thì không thể nào mà thu thập được mà chính chắn hết. Là con thấy mà vì như vậy đó thành ra trong sách vở rất sai lầm nhiều. Thành ra tốt hơn hết con cũng có đưa góp ý kiến đó.
Có tinh thần hợp tác thì mình viết mà mình đề nghị rõ ràng cho anh em ta sửa. Bởi vì nhiều người người ta cũng phát tâm dữ lắm, muốn sao mọi người tu cái pháp. Thành ra họ in ra hấp tấp như vậy.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, đến đây đã chấm dứt chương trình của ngày hôm nay.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam thật vương năm lứa binh đinh mô chỉ rò vật vô hình A Nhâm quý gồm thâu nơi thận di giữ bên ba bao linh tinh khí thần đã ấy sắc vàng bao trùm khắp cả phẩm hãy thanh tịnh ở nơi bền bá bao linh tinh khí thân đã ấy sắc vàng bao trùm khắp cả phong hãy thanh tịnh ở nơi mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam thật vương năm lửa binh đinh mô trí rò vật vô vàng bao trùm khắp cả phẩm hãy thanh tịnh ở nơi mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam thật phương năm lửa binh đinh mô trí rò vật vô vàng bao trùm khắp cả phẩm hãy thanh tịnh ở nơi mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.